Một câu sau cùng cũng là quan trọng nhất, chính là thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, tức khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Ý là căn bản. Dùng lời hiện nay mà nói, tức khởi tâm động niệm. Người phàm phu thường khởi tâm động niệm, không thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này đều là ô nhiễm, vả lại là ô nhiễm nghiêm trọng. Cái tướng khô của nó chính là tự tư tự lợi, tham cầu danh vọng lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, đều là do khởi tâm động niệm mà ra. Phật nói cho chúng ta biết, cách nghĩ, cách làm này là sai. Thật sự đã sai. Sai ở chỗ nào? Đối với thân tâm của chúng ta tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta cần phải rất bình tĩnh mà quan sát, thì quý vị mới thật sự lãnh hội được những lời giáo huấn của Phật là chân thật. Phật Bồ Tát đối với chúng ta thật sự thương yêu che chở. Sự thương yêu che chở đó còn vượt hơn cha mẹ, còn vượt hơn sư trưởng, không ai có thể sánh bằng. Mỗi một người chúng ta đều hy vọng khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu, tự tại khoái lạc, đây là hết thảy tất cả chúng sanh, không ai mà không mong cầu, đều hy vọng có thể đạt được. Vì sao không đạt được? Nếu dùng lời hiện nay mà nói, vì họ không biết cách dưỡng sinh. Phật nói cho chúng ta biết, con người là hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là do tinh thần và vật chất hợp lại mà thành một con người. Trong nhà Phật nói, con người là do sắc pháp và tâm pháp hợp thành. Sắc pháp là vật chất, thân thể của chúng ta là vật chất, tức là cái nhục thân này. Ngoài trừ cái nhục thân này ra, hãy còn có một cái linh tánh. Cái linh tánh này là tâm pháp, không phải là vật chất. Nếu quý vị thật sự đã hiểu rõ thân thể là vật chất, có sanh già bệnh chết, linh tánh không có sanh già bệnh chết. Linh tánh thật sự là của mình, vật chất không phải là của mình, thì quý vị đã hiểu rõ nhà Phật nói con người không chết là nói linh tánh không chết. Cho nên con người mới biết đi đầu thai, con người mới biết sanh về cực lạc thế giới, mới biết sanh lên cõi trời. Nếu lãnh hội được nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh, thì quý vị sẽ buông bỏ hết ngũ dục lục trần và danh vọng lợi dưỡng, biết rõ những thứ đó đều là giả, không phải thật. Chúng ta tìm cầu là phải cầu chân, vĩnh hằng bất biến là chân. Phàm là có sanh diệt, phàm là có biến đổi đều là giả. Giả thì phải nên buông bỏ. Quý vị mà buông bỏ được thì quý vị không có phiền não, không có buồn rầu, cũng không có lo lắng, thì quý vị được đại tự tại. Được đại tự tại đối với cái sắc thân này, tức tu dưỡng thân thể thật sự đúng pháp, thì thân thể của quý vị rất tự nhiên được khỏe mạnh sống lâu, không bao giờ sanh bệnh. Cho nên nói phương pháp chăm sóc thân thể thì Phật pháp Đại Thừa là bậc nhất trên thế giới, dạy cho chúng ta biết rõ chân tướng sự thật, dạy cho chúng ta hiểu rõ những đạo lý tu dưỡng thân tâm. Dưỡng tâm phải thanh tịnh, cho nên khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm là tâm thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh. Nếu quý vị làm cho tâm không được thanh tịnh, đó là sai. Quý vị không biết dưỡng tâm. Hiện nay có một số người trong tâm suốt ngày đến tối có rất nhiều chuyện trong lòng áy náy không yên. Quý vị nghĩ xem có hư hại hay không? Cái tâm này vốn là không, nhưng cứ đựng một đống đồ ở trong đó biến thành đã có. Cho nên nhà Phật biểu pháp dùng đường tròn để biểu pháp rất có lý. Đường tròn là biểu pháp có hai ý nghĩa. Đường tròn nhất định phải có tâm đường tròn. Tâm đường tròn ở đâu? Tìm không ra. Người hiện nay đều có học hành, dù là học rất thô thiển cũng có khái niệm biết được định nghĩa của đường tròn. Tâm đường tròn là khái niệm trừ tượng, nó nhất định có nhưng lại tìm không ra, cho nên nó là không. Không chẳng phải là vô, không có gì hết. Không tức là có, bởi vì đường tròn là nương theo tâm đường tròn mà thành. Đường tròn là tượng trưng cho tâm pháp. Tâm phải thanh tịnh, tâm phải trống không. Trong tâm không được có cái gì, không được có mà chúng ta cứ khiến cho nó có. Đây tức là hiện nay chúng tôi gọi là tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm. Thật là rắc rối, tâm của quý vị đã hư rồi. Tâm đã hư thì thân bị liên lụy. Tại vì sao? Vì tâm làm chủ thể cái thân này. Người hiện nay gọi là tâm lý khỏe mạnh. Nếu tâm lý không khỏe mạnh thì cái thân thể này nhiều bệnh. Còn nếu tâm lý khỏe mạnh thì cái thân thể này không bao giờ sanh bệnh. Phật tại trong kinh thường nói: y báo chuyển theo chánh báo, tức tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phải luôn luôn ghi nhớ hai câu này. Xác thân này của chúng ta là trong y báo gần gũi nhất với chánh báo, là một bộ phận thân cận nhất. Nó chuyển theo tâm, cho nên tâm không thể không thanh tịnh. Tâm muốn thanh tịnh nhất định phải hiểu lý. Điều đầu tiên, không thể có tự tư tự lợi. Trong kinh Kim Cang có nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì quý vị mới không bị nhiễm ô. Chúng tôi thường nói buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ vạn duyên là nói buông bỏ trong tâm. Thân là vật chất, thân phải động. Công dụng lớn nhất của đường tròn chính là xoay chuyển, nó động. Nếu nó không động thì nó không khởi tác dụng. Cho nên dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân phải động. Trong hoạt động thù thắng nhất, có ý nghĩa nhất là phục vụ cho tất cả chúng sanh, tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có vị đồng tu hỏi tôi: thưa pháp sư, pháp sư thường đi đó đây, có mệt hay không? Tôi nói với họ: không mệt. Tôi có thể dạy cho quý vị một phương pháp không mệt. Nếu quý vị học được, dù bận rộn suốt ngày đến tối cũng không mệt. Phương pháp như thế nào? Hãy để cho thân tâm thoải mái nhẹ nhàng thì quý vị không mệt. Thân tâm thoải mái nhẹ nhàng thì sẽ không mệt. Hễ tâm căng thẳng thì mệt. Cho nên tâm không thể căng thẳng. Lúc tâm căng thẳng thì toàn thân không được tự tại. Thân tâm gánh rất nặng. Hãy để cho tâm trống rỗng, cái gì cũng không có. Hãy để cho thân thể thoải mái nhẹ nhàng thì quý vị làm sao biết mệt. Sẽ không bao giờ biết mệt. Lúc đó quý vị rất tự tại. Người thông thường vì sao họ biết mệt? Vì họ được cũng lo, mất cũng lo. Tâm được mất coi rất nặng thì họ cảm thấy rất mệt, cuộc sống của họ rất cực khổ. Cho nên phải để cho thân tâm thoải mái nhẹ nhàng. Cuộc sống càng đơn giản thì càng tốt. Về sự ăn uống không nên quá nhiều. Tốt nhất có thể nuôi thành một thói quen, nghĩa là ngoại trừ ba bữa cơm ra không nên ăn vặt. Trong ba bữa cơm cũng không nên ăn quá nhiều. Thông thường mà nói, ăn cơm chỉ ăn 7-8 phần no thì đủ rồi. Không nên ăn quá no. Nếu ăn quá no thì dễ sanh bệnh, không hợp vệ sinh cũng không hợp vệ sinh. Sự ăn uống càng đơn giản thì càng tốt. Còn sức hoạt động càng nhiều lại càng tốt. Quý vị nên biết, sức hoạt động tiêu hao năng lượng thì không nhiều. Tiêu hao năng lượng nhiều nhất là gì? Là vọng tưởng tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm tiêu hao năng lượng theo tỷ lệ mà nói, khoảng 95% tiêu hao nơi vọng niệm. Cho nên một người nếu không có vọng niệm, tâm địa rất thanh tịnh, không có tự tư tự lợi, luôn luôn phục vụ cho chúng sanh, thì quý vị tiêu hao năng lượng không nhiều. Cho nên có người một ngày ăn một bữa thì đủ rồi, hoặc ăn hai bữa cũng đủ rồi, ăn ba bữa phân lượng cũng rất ít. Tuyệt đối không nên ăn quá nhiều. Đây là phương pháp dưỡng sinh. Tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Ác nghiệp sẽ dẫn đến phiền não, dẫn đến lo lắng buồn rầu, dẫn đến tâm bất an. Vì sao tâm bất an? Vì người không thích quý vị, kết quán với quý vị, ma quỷ cũng không thích quý vị, chư Phật Bồ Tát cũng cách xa quý vị. Cho nên thân tâm của quý vị không được yên ổn. Con người nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Quý vị mà biết đoạn ác thì những quan gia ma vương ngoại đạo dần dần sẽ xa lìa quý vị. Quý vị hành thiện thì được chư Phật hộ niệm, thì được thiện thần thiện nhân ngày ngày đến gần quý vị. Đây là chuyện tốt. Đoạn ác tu thiện phải bắt đầu từ chỗ khởi tâm động niệm. Chẳng những không nói ác khẩu và không có hành vi ác, mà ý niệm ác cũng không khởi sanh. Điều này quan trọng hơn hết, bất luận tu học pháp môn nào. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này mà có thể làm được mức độ như vậy, quý vị niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Nếu vẫn còn tạo tác ác nghiệp, tâm địa vẫn còn bất thiện, cho dù mỗi ngày niệm Phật, cổ đại đức thường nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bệ cổ họng cũng uổng công, quý vị cũng không được vãng sanh. Vì sao không được vãng sanh? Phật tại trong kinh Di Đà có nói, cõi thế giới đó là chỗ của các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Nếu chúng ta là những người bất thiện đi đến cõi thế giới đó, dù có đi được nhưng cùng với người ta hoàn toàn khác nhau. Vì chúng ta không phải là thượng thiện nhân, cho nên quý vị nhất định phải biết điều kiện cơ bản niệm Phật là tu thiện. Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng chung của vô lượng pháp môn. Nếu quý vị không tu căn bản và nền tảng, hoặc là không cố gắng tu, mà quý vị muốn tu pháp môn này hy vọng được thành tựu, cũng không thể vãng sanh. Cho nên ngày nay có rất nhiều vị đồng tu, họ đã tu học bất luận là tại gia hay xuất gia, Họ tu học đã mấy chục năm mà công phu không được đắc lực. Tại vì sao? Vì họ đã lơ là tu nền tảng. Nếu quý vị muốn thật sự được thành tựu, tức thành tựu trí huệ của mình và thành tựu đức năng của mình, cho nên không thể không tu nền tảng. Thở ban đầu đã lơ là bởi vì không biết, ngày nay nghe giảng đã hiểu rõ minh bạch thì phải hạ thủ công phu đắp nền tảng. Từ ngày hôm nay bắt đầu tu nền tảng, ngày hôm qua không tính, chắc chắn được cứu. Nếu lại còn lơ là nữa thì không có cách nào cứu chữa. Chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải tu chính quan niệm sai lầm của mình. Sai ở chỗ nào? Xưa kia sai ở chỗ tâm không bình đẳng. Có lần tôi đến Trung Quốc, có số đồng tu nói với tôi rằng đến thăm viếng đạo tràng mà muốn gặp pháp sư phải có thân phận đối đẳng, tức ngang nhau, thì họ mới cho gặp. Tôi nghe rồi liền lắc đầu. Tôi nói, tôi trên cùng với thiên thần qua lại, dưới cùng với địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng qua lại, nhất luật bình đẳng. Tôi lại nói, tôi không phải là đối đẳng, mà tôi là bình đẳng, cùng với ai cũng bình đẳng. Còn đối đẳng thì không bình đẳng. Tâm bình đẳng mới là học Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc Ngài còn tại thế, trong kinh điển thường nói đến, lúc đó ở Ấn Độ có 16 vị đại quốc vương. Phật thường cùng với họ qua lại, trên cùng với quốc vương bình đẳng, dưới cùng với kẻ ăn mày cũng thường qua lại. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đối xử với mọi người đều bình đẳng, không phải đối xử đối đẳng mà là đối xử bình đẳng. Chẳng những Ngài đối xử với nhân loại bình đẳng, kể cả súc sanh Ngài cũng đối xử bình đẳng. Đây là tâm Phật. Tâm Phật là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì thanh tịnh, khi duyên đến thì không từ chối. Khi duyên chưa thành thục thì không nên hấp tấp. Cổ thánh tiên hiền có dạy, tiến thì giúp đỡ cho thiên hạ, thối thì tự mình tinh tấn tu. Y theo hai câu này gọi là tùy duyên. Tiến là gì? Là có cơ hội. Lúc có cơ hội thì quý vị nhất định phải giúp cho tất cả chúng sanh. Thối là gì? Là không có cơ hội thì tự mình phải cố gắng tu. Chúng ta trong đời này phải giữ lấy nguyên tắc này. Cho nên tôi thường dạy người, chúng ta trong đời này không phan duyên, trong đời này không đi hóa duyên, tuyệt đối không đi quên tiền. Vậy thì tiền từ đâu mà có? Là do họ tự nguyện đem đến. Có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít. Nếu họ không đem đến thì niệm A Di Đà Phật là tốt nhất. Tại vì sao? Vì không có chuyện gì, không cần phải làm. Đây gọi là tự mình tinh tấn tu hành. Cho nên lúc gặp duyên thì chúng ta không thể tự cá nhân mình tham cầu hưởng thụ, mà phải toàn tâm toàn lực phục vụ cho mọi người. Nếu duyên chưa đến, tự mình ở yên một chỗ, một nơi tu hành, đây mới là thật sự hưởng thụ. Khi việc làm đã hoàn thành, không quy công lao cho mình, thì chúng sanh có phước cho họ hưởng thụ. Nếu không hoàn thành thì ta cũng không có lỗi, chúng sanh cũng không có phước. Tự chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực mà làm như vậy, tức là trong kinh Phật gọi là viên mãn. Đây mới là công phu chân thật của sự tu học. Cho nên nhất định phải biết, đối với tất cả các pháp không thủ không xả. thì quý vị mới thật sự duy trì được tâm địa thanh tịnh. Đối với tất cả các pháp, không thể có thích và ghét. Không thể nói ta ưa thích người này, chán ghét người đó. Không thể có ý niệm này. Nếu quý vị có ý niệm thích và ghét thì tâm của quý vị không thanh tịnh. Cho nên nói đến tu hành, tu hành, tu như thế nào? Tu hành, tu tại chỗ này. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, nếu ta nhìn thấy người này thì ưa thích, nhìn thấy người đó thì chán ghét, như vậy thì hỏng hết. Có cần phải gặp người đó hay không? Phải gặp, mỗi ngày phải gặp. Ưa thích người này, tâm địa rất thanh tịnh. Chán ghét người đó, tâm địa cũng thanh tịnh. Như vậy thì người mà ta chán ghét không còn chán ghét nữa. Người mà ta ưa thích không thể nói không ưa thích. Không ưa thích thì không thể được. Có phải không? Người mà ta chán ghét dần dần cũng ưa thích. Như vậy thì mới tốt. Lúc đó quý vị đã có tâm từ bi. Tâm từ bi là tánh đức. Cái tâm đại từ đại bi của trong tự tánh đã lưu lộ ra. Cho nên tự chúng ta phải thường phản tỉnh.
A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho, Na-mo-a-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho.